Tứ Hoàng thệ nguyện dạy cho chúng ta phải làm như thế nào để bảo vệ chính mình, làm thế nào khế nhập đại đạo Bồ Đề. Nguyện thứ nhất là dạy bạn phát tâm Bồ Đề. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bạn phải phát ra tâm này. Cái tâm này vừa phát ra không vì chính mình. Cái thân thể này của ta sống ở thế gian này vì ai mà sống vậy? Tôi nghe rất nhiều người nói, hiện tại có người thường hay nói, cả đời này vì ai mà khổ, vì ai mà bận rộn. Lời nói này nghe ra rất bi ai. Cả đời của bạn suốt cuộc là vì ai? Khổ cực cả đời, cuối cùng cũng chỉ một mảng không đều cho người khác, ai có thể mang đi được? Mỗi ngày khổ cực, khó nhọc buôn bán, sau cùng rơi vào tay người khác. Cảm khái vô hạn. Người học Phật như chúng ta thì không hề gì. Chúng ta vì Phật Pháp, vì chúng sanh, như vậy thật nhiều ý nghĩa, có nhiều giá trị. Chúng ta là vì tất cả chúng sanh mà sống ở thế gian này, vì Phật Pháp, vì chánh Pháp trường tồn thế gian. Chúng ta làm công tác tiếp nối huệ mạng của Phật. Nếu như vì chính mình thì sao? Chính mình sớm giảng sanh thì tốt hơn. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem thấy Y Chánh Trang Nghiêm trên kinh đã nói, hà tất phải ở thế gian này chịu khổ, đã đi từ sớm rồi. Cái thân thể này còn có thể dùng thay thế cho tất cả chúng sanh, phục vụ thêm nhiều một ngày, giúp đỡ họ nhiều hơn. Tuy là phục vụ, tuy là giúp đỡ, làm mà không làm, tuyệt đối không tính công, tuyệt đối không hề nói tôi đã làm rất nhiều sự việc, không hề nói vậy. Phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Tâm địa trong sạch thanh tịnh, không nhiễm một trần, trong ngoài thông suốt, đó chính là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Chúng ta phải phát ra cái tâm này. Sau khi phát tâm, đức hạnh thứ nhất, đức hạnh là đoạn phiền não. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Thứ rõ ràng nhất là danh vọng lợi dưỡng, chúng ta phải buông bỏ. Năm dục sáu trần, tài sắc danh thực thùy, Phật gọi là năm gốc rễ của địa ngục. Có một điều thì bạn không thể ra khỏi ba cõi. Năm điều thấy đều đầy đủ, vậy thì còn gì để nói nữa hay không? Mười phương chư Phật có kéo cũng kéo không nổi. Cho nên bạn nhất định phải nên hiểu, phải đoạn phiền não trước, phải đoạn trừ tập khí. Cho nên phương pháp thầy giáo dạy cho chúng ta đều là một loại phương tiện khéo léo đoạn trừ phiền não tập khí. Thì giáo dạy chúng ta phải dân giữ, chúng ta phải làm theo. Có lẽ có đồng tu nói, vận may của ngài rất tốt nên gặp được mấy vị lão sư giỏi, chúng tôi không gặp được. Vậy ai dạy chúng tôi đây? Trên kinh Vô Lượng Thọ dạy bạn thì đủ rồi. Còn chu đáo, còn viên mãn hơn so với ba thầy giáo dạy tôi. Bạn tỉ mỉ mà đọc tụng, tỉ mỉ mà tìm hiểu, y vậy mà làm theo, bạn có thể thành đại thánh đại hiền. Làm sao có thể nói chúng ta không gặp được thiện tri thức? Ngày nay chúng ta gặp được là A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ chính là A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ có mặt ở nơi đây, chính là Phật A Di Đà ở ngay nơi đây. Bạn có thể đọc tụng, bạn có thể y theo dạy mà làm theo, bạn là đệ tử thứ nhất của Phật A Di Đà. Việc này trên kinh giảng nói rất rõ ràng. Đệ tử thứ nhất của A Di Đà Phật thì rất siêu tuyệt. Tất cả chư Phật xem thấy bạn đều tôn kính ba phần đối với bạn. Vì sao vậy? Bạn là học trò của Phật A Di Đà nên đãi ngộ đặc biệt. Bởi vì mỗi một vị Phật đều tôn kính A Di Đà Phật, tôn kính A Di Đà Phật cũng tôn kính học trò của A-di-đà Phật. Đó gọi là thật tôn kính. Tôn kính A-di-đà Phật mà xem thường học trò của A-di-đà Phật, đó chính là đại bất kính đối với A-di-đà Phật. Sự tôn kính đó là giả. Chúng ta yêu thương một người, món đồ mà người đó thích thì chúng ta cũng phải giữ gìn nó. Đó là tôn kính một người chân thật tôn kính họ. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này mới biết được phải nên làm như thế nào, tu học ra sao. Phiền não đoạn, trí tuệ thêm lớn. Sau khi trí tuệ thêm lớn rồi thì mới học pháp môn. Pháp môn vô lượng thì nguyện học. Hãy nói cách khác, việc này rất là tường tận. Chúng ta nương theo một bộ kinh vô lượng thọ. Nương theo kinh vô lượng thọ phải đem phiền não của chính mình đoạn hẳn. Phiền não chính mình vẫn chưa đào thải hết, ta chỉ tuân thủ một môn này, chỉ một bộ kinh này. Ở trên kinh này, Phật dạy bảo chúng ta, việc phải nên làm chúng ta chăm chỉ nỗ lực mà làm. Việc không nên làm, chúng ta nhất định không nên đi làm. Đó là biết nghe lời. Đó chính là học trò tốt của A-di-đà Phật. Lúc nào phiền não giảm, trí tuệ thêm lớn rồi, sau đó mới học rộng nghe nhiều. Thực tế ra mà nói, hoàn cảnh mà ngày nay chúng ta đang ở không tốt. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không có thứ nào là không mê hoặc. Sự cám dỗ rất là to lớn. Bạn ở trong hoàn cảnh mà không bị mê hoặc, bạn là người tái sanh. Bạn nhất định không phải là người thông thường. Cho nên, ở ngay trong hoàn cảnh lớn này, người bị mê hoặc, chúng ta phải biết đó là người bình thường. Nếu như họ không bị mê hoặc, con người này là không bình thường. Không bình thường có hai loại người. Một người chính là không còn cảm giác, đần độn, không bị mê hoặc, ngu độn. Một là Phật, Bồ Tát tái sanh. Chỉ hai loại người này. Ngoài hai loại người này ra, bạn nói không bị mê hoặc bởi danh vọng lợi dưỡng, tài sắc, danh thực thùy bên ngoài, làm gì có thể làm được chứ? Không thể làm được. Cho nên chúng ta xem thấy mê hoặc này, chúng ta phải sanh tâm thương xót. Nhất định không nên trách cứ họ, vì họ là một người bình thường. Họ không phải là người phi thường, họ là người bình thường. Nếu họ chân thật giác ngộ thì họ sẽ hồi đầu. Họ không giác ngộ thì sao? Thì sẽ tiếp tục mê, càng mê càng sâu. Trong kinh Phật thường gọi kẻ đáng thương. Do đó, tôi thường hay khuyên một số đồng tu chúng ta, một đời một kiếp này của chúng ta phải ôm chặt lấy một bộ kinh vô lượng thọ. Thì ta một môn thâm nhập, lúc nào thì ta mới học rộng nghe nhiều. Đến thế giới cực lạc, chưa đến thế giới cực lạc thì ta chỉ một môn thâm nhập. Đến thế giới cực lạc thì ta học rộng nghe nhiều, ta cái gì cũng muốn học. Vô lượng, vô biên pháp môn, tất cả ta đều muốn học. Hiện tại ta không thể học. Nếu hiện tại muốn học mà nói, sẽ học tạp, học loạn cả, thì không thể đến được thế giới Tây Phương cực lạc. Hiện nay, điều quan trọng hàng đầu của chúng ta là phải nắm chắc phần đến được thế giới Tây Phương cực lạc. Nhất định giảng sanh. Cho nên, hai nguyện đầu của Tứ Hoàng thề nguyện, bây giờ chúng ta phải nỗ lực làm. Hai nguyện sau đến thế giới Tây Phương cực lạc hoàn thành. Ta chỉ đó làm hai phần. Học pháp môn thành Phật đạo là việc đến thế giới Tây Phương cực lạc. Hiện tại ngay trong đời này, ta chỉ làm hai nguyện đầu. Phát đại tâm, đoạn phiền não. Đó là khéo giữ chính mình. Chân thật hộ niệm. Phật ở trong kinh này, khi vừa mở đầu đã đề ra cương lĩnh cho chúng ta. Cương lĩnh này vô cùng là quan trọng. Nói tỉ mỉ thì phần sau kinh văn. Cương lĩnh này là khéo giữ gìn ba nghiệp. Câu thứ nhất, khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta nhất định phải tuân thủ. Người khác nói lỗi lầm của chúng ta, làm nhục chúng ta, phỉ báng chúng ta, hãm hại chúng ta, thậm chí đến giết hại chúng ta, chúng ta dứt khoát không được oán hận. Nhất định phải biết, không oán trời, không trách người, không một chút ý niệm oán hận. luôn luôn giữ cho tâm thanh tịnh, bình đẳng, bạn mới có thể giác ngộ. Giống như Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta, trong mạng của ta phải chịu cái nạn này, phải nên tiếp nhận. Thì bạn có điều gì đáng để quán trời trách người chứ? Cam tâm tình nguyện tiếp nhận, tiêu tai, tiêu bớt tai ách của mình, tiêu bớt nghiệp chướng của chính mình. Ý niệm này của chúng ta chuyển được như vậy, người hãm hại ta, làm nhục ta, phỉ báng ta, thì họ không có tội. Không những không có tội mà còn có công đức. Vì sao vậy? Họ thành tựu hạnh nhẫn nhục ba la mật cho ta là công, lại tiêu tai thay ta. Đại ơn đại đức này, nếu như chúng ta có cái tâm niệm như thế gian, hận họ, trả thù họ, thật là đáng sợ, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Vậy thì sai rồi. Cho nên Phật và Bồ Tát tâm luân hồi và tâm đạo trong khoảng một niệm, bạn vừa chuyển qua thì tất cả thế gian này thảy đều là thiện tri thức. Nếu bạn không chuyển được thì ngay cả Phật Bồ Tát cũng không phải là thiện tri thức. Người khác mắng ta, người mắng Phật nhiều hay ít vậy? A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Dương, bạn xem người hủy bán A Di Đà Phật nhiều hay ít? A Di Đà Phật cũng bị hủy bán, huống hồ chúng ta chỉ là một đệ tử nhỏ của Phật A Di Đà thì có đáng gì chứ? Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên chúng ta quyết định phải lấy đức báo oán, thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu đạo nghiệp của chính mình. Đó là bạn chân thật hộ trì chính mình. Cho dù người ta nói thế nào, chúng ta thì tán thán đối với người, chúng ta luôn báo ân đối với người. Cho nên bạn nhất định là tri ân thì bạn mới biết được mà báo ân. Người mà quỷ bán hãm hại bạn thì có ân gì với bạn vậy? Họ tiêu nghiệp chứng thay ta, đó chính là ân. Bạn không biết thì bạn làm sao biết báo ân? Bạn biết được rồi mới biết được nghiệp chướng từ vô thị kiếp đến nay. Phiền não nghiệp chướng này là chướng ngại tương lai chúng ta vãng sanh. Sau khi tiêu trừ hết rồi thì vãng sanh không chướng ngại. Tương lai chúng ta đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Việc này người giảng kinh lúc trước tôi đã có nói qua. Người giảng kinh chúng ta vãng sanh, sau khi vừa giảng xong bộ kinh, chắp tay xá chào mọi người, tôi phải đi đến thế giới cực lạc rồi, vừa ngồi xuống thì đi. Bạn xem vậy tự tại giường nào? Ai có thể làm được? Nghiệp chứng tiêu hết thì có thể làm được. Cho nên nhiều người như vậy tiêu nghiệp chứng thay ta, ta cảm kích còn không hết, báo ân còn không kịp. Không luận họ dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với ta, đều là đại ân nhân của ta, đều là đại ân đại đức. Cho nên việc này là Phật dạy cho chúng ta. Nếu Phật không dạy cho chúng ta làm gì biết được những việc này chứ? Đó chính là thọ dụng mà ta học Phật, là công đức lợi ích mà ta học Phật. Ta có được một chút lợi ích, ta phải chung hưởng cùng với mọi người. Các vị đều phải giác ngộ. Bạn xem cả đời này của bạn tâm địa thản nhiên, không có lo buồn, không có vướng bận, không có phiền não, trải qua ngày tháng rất tự tại. Bạn xem thấy người thế gian, xem thấy mặt mỗi người đều rất khổ. Tôi thì không có bị thứ khổ nào, an vui không gì bằng. Vì sao bạn khổ đến như vậy? Cái ý niệm của bạn không có chuyển đổi, cho nên bạn có khổ. Khi chuyển đổi ý niệm rồi thì an vui.